Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới bản dịch Kinh Thánh Latin Vulgata. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Chiều kích Thánh Thể và Thánh Mẫu trong kinh nghiệm sống của giáo hội. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các thành viên phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh tiếp tục làm chứng về niềm vui đức tin và vẻ đẹp được làm môn đệ Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 26 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô dành cho 50.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập phong trào này tại Italia. Trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, các tín hữu đã tham dự thánh lễ tại quảng trường do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia chủ sự vào lúc quá 10 giờ, cùng với hàng chục giám mục và linh mục tuyên úy. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động trong 40 năm qua của phong trào canh tân trong Thánh Linh tại Italia, đề nghị cho các thế hệ trẻ niềm vui của đời sống mới trong Thánh Linh qua các công trình huấn luyện rộng rãi và nhiều hoạt động khác liên quan tới việc tái truyền giảng tin mừng và truyền giáo cho dân ngoại. Ngài nói, hoạt động tông đồ của anh chị em đã góp phần làm tăng trưởng đời sống thiêng liêng trong các tầng lớp giáo hội và xã hội tại Italia, qua hành trình hoán cải, giúp nhiều người được chữa lành trong tình yêu sâu đậm của Thiên Chúa, nhiều gia đình vượt thắng được những lúc khủng hoảng. Các bạn thân mến, hãy tiếp tục làm chứng cho niềm vui đức tin trong Chúa Kitô, sự tươi đẹp được làm môn đệ Chúa Giêsu, sức mạnh của tình yêu thương mà tin mừng của Chúa làm lan tỏa trong lịch sử, cũng như ơn sủng khôn sánh mà mỗi tín hữu có thể cảm nghiệm trong giáo hội nhờ việc lãnh nhận các bí tích.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn đừng chiều theo cám dỗ tầm thường và theo tập quán. Hãy dung trồng trong tâm hồn những ước muốn cao cả và quảng đại. Hãy biến những tư tưởng, tình cảm và hoạt động của Chúa Giêsu thành của bạn. Đúng vậy, Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người trong các bạn trở thành người cộng tác, không biết mệt mỏi vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Một kế hoạch thay đổi con tim và cũng cần các bạn để biến gia đình, cộng đoàn, thành thị của các bạn thành những nơi đầy tình thương và hy vọng. Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh góp phần xây dựng tòa nhà cuộc sống và toàn bộ những quan hệ xã hội trên đá tảng vững chắc là lời Chúa, để cho huấn quyền của giáo hội hướng dẫn, nhất là trong xã hội ngày nay đang ở trong tình trạng bấp bênh, thiếu vững chắc, thiếu những điểm tham chiếu gợi hứng cho cuộc sống của con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì những gì phong trào canh tân trong Thánh Linh ở Italia đang thực hiện để phổ biến một nền văn hóa lễ hiện xuống trong các môi trường xã hội, linh hoạt về tinh thần với những sáng kiến giúp đỡ những người ở trong tình cảnh khó khăn và bị gạt ra ngoài xã hội, ví dụ các sáng kiến giúp các tù nhân và cụ tù nhân tái sinh về tinh thần và hồi phục cả về mặt vật chất nữa.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế cho biết hiện nay có 2 triệu người tị nạn trong nội địa Congo bên Phi Châu đang cần được trợ giúp về nhân đạo. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 5 tại thành phố Freiburg bên Đức, Caritas quốc tế cho biết càng ngày càng có các thường dân bị kẹt giữa các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân ở miền đông Congo. Từ khi cuộc chiến bắt đầu leo thang hồi cuối tháng 4 vừa qua, cả các trẻ em cũng bị cưỡng bách tham gia các cuộc xung đột. Tại Trung tâm Phục hồi các chiến binh trẻ em do Caritas thiết lập, mới đây có 64 trẻ em được đón nhận. các em tuổi từ 10 đến 17 bị các nhóm dân quân bắt cóc trên đường đến trường học và bị bó buộc cầm súng chiến đấu. Tổ chức Caritas kêu gọi các tín hữu hảo tâm đóng góp để có thể góp phần cứu trợ 20.000 người tị nạn ở Congo, cung cấp cho họ chăn mền, các dụng cụ vệ sinh và vật dụng làm bếp.
Milano, hài cốt chân phước Louis và Zélie Martin, song thân của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, sẽ được trưng bày tại một số nhà thờ thuộc giáo phận Milano cho các tín hữu kính viếng nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo thế giới kỳ 7 tại thành phố này từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây. Cuộc khánh du của hài cốt hai chân phước có chủ đề là Louis và Zélie Martin, cha mẹ sinh ra các thánh. Ông bà có 5 người con gái, trong đó có 4 người gia nhập dòng kính Cát Minh ở Lisieux và người con còn lại gia nhập dòng thăm viếng ở thành phố Caen. Hòm đựng hài cốt cánh tay phải của hai chân phước sẽ được trưng bày tại Dương cung Thánh đường Thánh Nazaro ở Brno từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5. Tiếp đến, hòm thánh tích được đưa tới giáo xứ Thánh Stefano ở Seto San Giovanni, cũng thuộc Tổng giáo phận Milano và lưu lại tại đây từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6. Ngày 31 tháng 5 sẽ có cuộc hội thảo về đề tài Gia đình Martin, mẫu gương thánh thiện cho mọi thời đại. Với sự hiện diện của Đức Hồng Y Jose Saraiva Martin, người Bồ Đào Nha, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và ông Jean Clapier, tác giả nhiều sách báo về thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, và mới đây ông đã viết cuốn tiểu sử mới về chân phước Louis và Zélie Martin.
Vatican, hôm qua 26 tháng 5, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cha Lombardi xác nhận rằng người phòng bộ của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriele, đã bị hiến binh Vatican bắt giữ chiều thứ tư 23 tháng 5 vừa qua. Vì người ta tìm thấy trong nhà của ông trên lãnh thổ Vatican nhiều tài liệu mật. Giai đoạn điều tra sơ khởi đã xong dưới sự hướng dẫn của vị trưởng tín là giáo sư Nicola Picardi. Nay giai đoạn điều tra bình thường được khởi sự dưới sự hướng dẫn của thẩm phán Antonio Bonne. Bị can đã bổ nhiệm hai luật sư để bênh đỡ ông. Ông được hưởng mọi bảo đảm pháp lý như đã dự trù trong bộ hình luật và thủ tục hình sự của quốc gia thành Vatican. Cuộc điều tra sẽ tiếp tục và sau đó thẩm phán điều tra sẽ quyết định mang ra xét xử hoặc trả tự do. Ông Gabriele làm quản gia giúp việc cho Đức Thánh Cha từ năm 2006 và bị cáo là đã lấy nhiều thư từ mật để cho ký giả công bố trên các phương tiện truyền thông.
Athens, Giáo hội Công giáo tại Hy Lạp, phê bình một tổng giám mục chính thống giáo tại đây có tinh thần bất bao dung và cuồng tín. Sau khi nạp đơn kiện một tổng giám mục công giáo là chiêu dụ tín đồ bất hợp pháp. Hồi tháng 4 năm nay, tổng giám mục chính thống Sarafin của giáo phận Piraeus đã kiện đức cha Nikolaos Foskolos, tổng giám mục giáo phận thủ đô Athens, ra tòa vì đã mở ra một trường công giáo tại thành phố Piraeus. Vì tổng giám mục chính thống cho rằng việc mở trường công giáo như vậy là trái với khoản số 13 của Hiến pháp Hy Lạp, cấm chiêu dụ tín đồ. Trong cuộc phỏng vấn ngày 24 tháng 5 vừa qua dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Linh mục Nikolaos Gaspatrakis, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hy Lạp nói, "Tôi hy vọng tòa án sẽ bác đơn kiện chống Đức Tổng Giám mục Nikolaos vì đơn kiện này không có căn bản pháp lý. Đáng tiếc là vị tổng giám mục chính thống đó không nói gì về thảm họa của các công nhân Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay, mà chỉ lo tấn công các tín hữu công giáo. Theo linh mục Gasparakis, hành động của Đức Tổng giám mục Serafin vi phạm giáo luật và trái ngược với Tin mừng. Và điều đáng lo ngại hơn nữa, đó là các vị lãnh đạo chính thống khác không có phản ứng nào đối với hành động của Tổng giám mục Serafin. Trong 11 năm trời sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha John Paul II tại Hy Lạp, xã hội Hy Lạp tỏ ra bao dung hơn và bớt có thái độ thù nghịch đối với các tín hữu Công giáo. Nhưng thái độ của giới lãnh đạo chính thống vẫn không thay đổi. Hồi tháng 3 năm nay, Đức Thượng Phụ Bartholomeus I, giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, đã viết thư cho Đức Tổng giám mục chính thống ở Athens về bài giảng bất chính và nguy hiểm của Tổng giám mục Seraphim. Trong bài giảng hồi đầu tháng 3 năm nay, vị Tổng giám mục này ra dạ tuyệt thông cho Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 và chống lại các tín hữu Tin lành, Do Thái, Hồi giáo và những người cổ võ đại kết các tín hữu Kitô. Giáo hội Công giáo tại Hy Lạp chỉ có 200.000 tín hữu trên tổng số 10 triệu dân và thường phải than phiền vì bị kỳ thị tại Hy Lạp là một nước thành viên của Liên hiệp Âu Châu và là thành viên của khối NATO. Hiến pháp Hy Lạp vẫn còn tuyên bố chính thống giáo là tôn giáo ưu tiên và cấm dịch kinh thánh mà không có sự ưng thuận của chính thống giáo. Hôm 7 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Hy Lạp cho biết đã kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu vì chính phủ Hy Lạp không công nhận sự bình quyền và quy chế pháp lý cho giáo hội Công giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời kinh thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà Thánh hiến họ, lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin Thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được Thánh hiến. Chúng ta đang sống trong một thế giới tự nhận là khoa học kỹ thuật, trong đó dường như Thiên Chúa vắng mặt, và quỷ dữ, ác thần, Satan cũng không có chỗ. Thật ra, cả Thiên Chúa lẫn Satan đều có mặt trong thế giới này. Con người sống trong thế giới là chịu sự lôi kéo của cả hai. Khi dâng lời cầu nguyện lúc sắp trở về với Cha, Đức Giêsu ý thức hơn khi nào hết quyền lực có thật của quỷ dữ đang tác động trên các môn đệ còn sống ở trần gian. Chính vì thế, Ngài khẩn khoản xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ, con đã canh giữ họ. Gìn giữ các môn đệ là việc Đức Giêsu đã làm trong suốt sứ vụ, và Ngài đã không để ai trong họ phải hư mất, trừ Giuđa. Những sói dữ bao giờ cũng có, chúng khuấy phá đàn chiên. Mục tử Giêsu đã không để ai cướp được chiên khỏi tay mình, và trong cuộc chiến này, Ngài đã dám hy sinh mạng sống. Bây giờ, Ngài xin Cha tiếp tục gìn giữ các môn đệ là đoàn chiên của Cha mà Cha đã ban cho Ngài chăm sóc. Vì Thiên Chúa là Cha chí thánh đối với Đức Giêsu, nên Cha có khả năng làm cho các môn đệ nên thánh. Thánh thiện là thuộc tính của Thiên Chúa Cha, nhưng Đức Giêsu cũng được gọi là Đấng Thánh của Thiên Chúa, và Đấng Phù Trợ được gọi là Thánh Thần. Thánh thiện là nét chung của ba ngôi, tách biệt ba ngôi khỏi thế giới, dù thế giới vẫn là đối tượng để ba ngôi luôn cùng nhau hướng về. Ba ngôi vẫn muốn chia sẻ sự thánh thiện của mình cho thế giới. Các ngươi phải nên thánh, vì ta là Đấng Thánh. Đức Giêsu xin Cha thánh hóa các môn đệ, nhờ Thánh Thần mà Cha sắp ban xuống trên họ. Làm cho các môn đệ nên thánh, chính là tách biệt họ ra khỏi thế gian, với lối suy nghĩ và hành động, với những giá trị riêng của nó. Thánh hóa môn đệ chính là làm cho họ không thuộc về thế gian nữa, để như Đức Giê-xu, họ thuộc về Cha trọn vẹn. Nhưng tách biệt khỏi thế gian lại không có nghĩa là cắt họ khỏi đó và giữ họ an toàn trong tháp ngà bảo đảm. Đời người Kitô hữu chẳng an toàn vì họ được sai vào thế gian. Thế gian đầy bóng tối, dối trá, hận thù chính là nơi họ phải đến, phải đầm mình vào để biến nó thành ánh sáng, sự thật và yêu thương. Các con là muối cho trái đất, là ánh sáng cho trần gian. Được thánh hóa, được tách khỏi thế gian chính là để được sai vào đó. Nếu không được thánh hóa, không thuộc về Chúa, thì khi được sai vào, ta chẳng thể biến đổi được thế gian và sẽ bị nó nuốt chửng. Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua, vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống. Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế, ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tâm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội dù không phải là người phong. Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chạnh lòng thương như con Cha. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới bản dịch Kinh Thánh Latin Vulgata. Thưa Cha, bản dịch Kinh Thánh Vulgata là bản dịch nào? Ai là dịch giả và được dịch ở đâu ạ?
Ngày nay nếu có dịp hành hương thánh địa, quý vị và các bạn có thể viếng thăm hang đá nơi Chúa Giê-xu Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm, và cũng có thể viếng thăm căn phòng nơi Thánh Girolamo đã sống và dịch Kinh Thánh Do Thái ra tiếng Latin hồi thế kỷ thứ tư. Đó là bản dịch Vulgata, là bản văn chính thức mà giáo hội dùng cho đến nay. Vulgata ám chỉ ấn bản được phổ biến và được dân chúng sử dụng một cách rộng rãi. Tuy nhiên, kiểu gọi Vulgata không luôn luôn có nghĩa này. Trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo, nó ám chỉ bản văn 70 hay bản Vetus Latina là bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước từ bản dịch 70. Và thực sự bản văn 70 cũng đã là bản văn rất được phổ biến. Vào đầu thế kỷ 16, từ Vulgata được hiểu trong nghĩa này một cách vĩnh viễn, nghĩa là bản dịch Kinh Thánh tiếng Latin do Thánh Girolamo thực hiện hồi thế kỷ thứ tư. Trong khóa họp năm 1546, Công đồng Trung Trento đã nói về ấn bản cổ xưa và thông dụng trong nghĩa Vulgata hiện nay.
Bản Vulgata có dịch hết mọi sách Cựu Ước và Tân Ước không, thưa Cha?
Không, Thánh Girolamo đã dịch trực tiếp từ tiếng Do Thái tất cả các tác phẩm Protocanonici của Kinh Thánh Cựu Ước ra tiếng Latin, ngoại trừ năm sách Deuterocanonici là Baruch, Huấn Ca, Khôn Ngoan, Maccabee 1, Maccabee 2 trong bản Vulgata hiện nay được lấy từ bản văn Vetus Latina. Văn bản sách Esther chương 10 câu 4 đến chương 16 câu 24 là của một bản văn Latin cổ được tái duyệt dựa trên bản Hy Lạp 70. Sách Daniel các chương 3 câu 24 đến 94, hai chương 13 và 14 cũng là của một bản văn Latin cổ được sửa chữa dựa trên bản văn Hy Lạp của Theodosione. Sách Thánh Vịnh của bản Vulgata cũng gọi là sách Thánh Vịnh Gallicano là của bản Vetus Latina, được Thánh Girolamo sửa chữa theo bản văn Esaple của giáo phụ Origine. Trong khi hai sách Deuterocanonici Tobia và Judicata được Thánh Girolamo dịch từ bản văn Aramay. Riêng cho phần Tân Ước, các phúc âm trong bản Vulgata đã được Thánh Girolamo lấy lại từ bản văn Vetus Latina và tái duyệt dựa trên bản văn Hy Lạp. Tất cả các tác phẩm khác của Tân Ước có lẽ cũng đã được Thánh Girolamo lấy lại từ bản văn Vetus Latina và tái duyệt dựa trên bản văn Hy Lạp.
Thưa cha, thế Thánh Girolamo có theo các quy tắc nào khi dịch các bản văn Kinh Thánh không ạ?
Có chứ. Dĩ nhiên là tất cả các tác phẩm được lấy lại từ bản văn Vetus Latina có các ưu điểm và khuyết điểm của chúng. Trái lại, liên quan tới các sách do Thánh Girolamo dịch trực tiếp từ Thánh Kinh tiếng Do Thái dựa trên các chứng nhận trực tiếp và trên việc duyệt xét bên trong các sách, chúng ta có thể nhận ra các quy tắc thánh nhân đã theo. Quy tắc thứ nhất, đối với các sách Protocanonici của Thánh Kinh Cựu Ước, dịch trực tiếp từ bản văn Do Thái, Thánh Girolamo đã sử dụng một bản văn Do Thái giống bản văn Majoret. Nếu không thì sẽ khó giải thích các tương đồng rất lớn giữa bản văn Vulgata và bản văn Majoret. Thánh Girolamo đã không muốn dịch theo chữ, nhưng dịch theo nghĩa, nghĩa là dịch tư tưởng các tác giả trình bày trong tiếng Do Thái. Đồng thời thánh nhân cũng chú ý đến sự thanh lịch của tiếng Latin, chẳng hạn như tránh việc lặp đi lặp lại từ vau, có nghĩa là và, rất nhiều trong văn bản tiếng Do Thái. Quy tắc thứ hai liên quan tới Tân Ước, Thánh Girolamo dựa trên một bản văn Hy Lạp rất giống thủ bản Codice B. Điều này có thể nhận ra khi duyệt xét bên trong văn bản Vulgata. Thánh nhân không muốn thay đổi từ vựng của bản văn Vetus Latina khi ý nghĩa không đòi buộc. Nhưng thật ra nhiều lần thánh nhân cũng sửa lại từ vựng của bản văn Vetus Latina, đặc biệt để có giọng văn lịch lãm hơn.
Bản dịch Vulgata có trung thực và có uy tín không, thưa cha?
Bản dịch Vulgata của Thánh Girolamo trung thực và có uy tín không phủ nhận được. Sự trung thực bao gồm hai khía cạnh phê bình văn bản cũng như khía cạnh pháp lý. Một tác phẩm được coi là trung thực khi tác giả thực sự là vị được coi là đã sáng tác ra tác phẩm đó. Trong trường hợp bản dịch, một bản dịch được coi là trung thực trên bình diện phê bình văn bản khi nó dịch văn bản nguyên ngữ ra một thứ tiếng khác một cách chính xác. Nếu không, chúng ta sẽ đứng trước một bản văn giải thích dài dòng, tự do, không trung thực và nhiều khi nó trở thành một tác phẩm khác. Trái lại, một tác phẩm được coi là trung thực trên bình diện pháp lý khi được thẩm quyền có trách nhiệm phê chuẩn, cả khi tác phẩm đó có khuyết điểm đi nữa. Tất cả những người tùy thuộc thẩm quyền nói trên đều phải chấp nhận và theo tác phẩm trung thực được phê chuẩn ấy, để loại trừ tất cả mọi phản kháng và các giáo thuyết trái nghịch. Trên bình diện phê bình văn bản, khi so sánh bản dịch Vulgata với các bản văn nguyên ngữ hay các bản văn trực tiếp nảy sinh từ các bản nguyên ngữ đó, các học giả công nhận rằng, nói chung, bản dịch Latin Vulgata của Thánh Girolamo là bản dịch cổ xưa hoàn chỉnh nhất. Nhưng không phải tất cả các sách đều đạt sự thành công. Các sách được thánh nhân dịch chính xác và với thứ tiếng Latin thanh lịch nhất là các sách Protocanonici, là các sách được mọi người thừa nhận sự linh ứng. Chúng bao gồm cả sách ông Job. Tiếp theo đó là các phúc âm và các tác phẩm khác của Tân Ước. Trong khi các sách ngôn sứ, ngoại trừ sách Baruch, và các sách thơ văn và khôn ngoan Protocanonici, ngoại trừ sách Thánh Vịnh, thì có thứ tiếng Latin ít xuôi chảy hơn, tiết nhịp ngập ngừng, nhất là dịch sát chữ, vì thế ít rõ ràng và đôi khi cũng tối nghĩa.
Trong số các sách Thánh Girolamo dịch, có sách nào có nhiều khuyết điểm nhất không ạ?
Có, sách Thánh Vịnh của bản dịch Vulgata là sách Thánh Vịnh Gallicano có nhiều khuyết điểm. Lý do là vì Thánh Girolamo đã chỉ tái duyệt bản dịch Vetus Latina ở những điểm quan trọng nhất dựa theo bản văn Esaple của giáo phụ Origine, và bản Esaple này không luôn luôn phù hợp với bản văn Majoret Do Thái. Các sách Tobia và Judicata không luôn luôn thành công vì nhiều lý do. Trước hết vì Thánh Girolamo đã dịch rất vội vã, sách Tobia trong vòng một ngày và sách Judicata trong vòng một đêm. Thứ hai là vì dịch từ văn bản tiếng Aramay chứ không phải từ bản văn tiếng Do Thái. Thứ ba là vì thánh nhân không coi trọng hai sách Deuterocanonici này. Các mảnh văn bản Deuterocanonici sách Daniel có tất cả các khuyết điểm bản dịch của Theodosione. Sau cùng, tất cả các tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Cựu Ước có các khuyết điểm của bản văn Hy Lạp 70 và bản dịch Latin cổ Vetus Latina. Cả trong các sách được coi là dịch cẩn thận nhất cũng có nhiều chỗ ý nghĩa không chính xác. Nói chung, ít nhiều gì đối với tất cả các sách của bản Vulgata cũng cần phải đối chiếu với bản văn nguyên thủy được dựng lại theo các tiêu chuẩn của ngành phê bình văn bản.
Hình như cũng có các thiếu sót liên quan tới bản dịch các sách Cựu Ước nữa, cũng có phải thế không thưa cha?
Phải, trong số các thiếu chính xác liên quan tới các sách Cựu Ước của bản dịch Vulgata có thể ghi nhận một số thiếu sót sau đây. Trước hết, một vài câu đã không dịch bản văn gốc một cách chính xác hay dịch sai nữa. Như thế là vì hai lý do chính. Thứ nhất, bản văn Do Thái Aramei mà Thánh Girolamo dùng để dịch không hoàn toàn phù hợp với bản văn Do Thái được dựng lại theo tiêu chuẩn phê bình văn bản. Thứ hai, ở một vài chỗ, bản văn Do Thái Aramei của Thánh Girolamo đã bị hư hại nên không rõ hay không thể đọc và hiểu được nữa. Trong trường hợp đó, thánh nhân đoán mò và giả thiết không luôn luôn đúng. Điển hình như văn bản sách Samuel 2, chương 23 câu 8 đề cập đến các dũng sĩ của vua David. Dựa trên bản văn song song sách Sử Biên 1, chương 11 câu 11 phải dịch là Jezbaal Tachmonit đứng đầu bộ ba, chính ông là người đã vung đao giết một lúc 300 mạng. Trong khi đó, Thánh Girolamo dịch đoán mò là ngồi trên ngai là ông hoàng rất khôn ngoan giữa ba người. Chính ông ta giống như là con sâu rất mềm mại của gỗ. Thứ đến, thánh nhân thêm các lời giải thích ngắn, bên cạnh đó là các giải thích theo nghĩa cứu thế, trong khi văn bản chỉ có nghĩa hàm ẩn, hay không có nghĩa cứu thế nào hết. Chẳng hạn văn bản sách Isaiah chương 11 câu 10 đề cập đến nơi ở của cội rễ Jesse, và nơi người ngự sẽ rực rỡ vinh quang, thì Thánh Girolamo nghĩ tới Chúa Giêsu nên dịch và ngôi mộ người sẽ rực rỡ vinh quang. Văn bản Isaiah chương 16 câu 1 chỉ mời gọi đem chiên đến chiều cống cho vị vua của vùng đất đó, thì Thánh Girolamo áp dụng văn bản cho Đức Kitô là chiên con của Thiên Chúa bị sát tế, nên dịch là lạy Chúa, xin gửi chiên con đến làm người thống trị của vùng đất ấy. Thánh Girolamo cũng dịch các tên riêng như là danh từ chung, bằng cách chú ý đến ý nghĩa các tên ấy hay giả thiết chúng có nghĩa như vậy. Thí dụ văn bản sách Sáng Thế chương 4 câu 16 nói rằng Cain ở trong xứ Nốt về phía đông vườn Eden, thì Thánh Girolamo dịch là ông ở tị nạn vùng đó, tức là từ Nốt cũng có nghĩa là người trốn chạy, nhưng ở đây là tên địa lý riêng của vùng đất này. Văn bản sách Jeremiah chương 31 câu 15, người ta nghe có tiếng khóc ở Rama, thì Thánh Girolamo dịch là người ta nghe tiếng khóc ở nơi cao. Từ Rama cũng có nghĩa là nơi cao. Cũng trong chương 31 câu 9, trong bối cảnh nói về ngày dân Do Thái được Thiên Chúa cho hồi hương và mời gọi họ hãy vui sướng hò reo, thay vì không nước mắt, họ trở về, thì Thánh Girolamo dịch là họ trở về nước mắt tuôn rơi. Và bản dịch sai này cứ thế được tiếp tục trong các bản dịch Kinh Thánh ngày nay. Sau cùng, có những địa danh không được nhận ra rõ ràng, chẳng hạn đáng lý là Kittim trong hai văn bản Dân Số chương 24 câu 24 và Ezekiel chương 27 câu 6, thì Thánh Girolamo dịch là Italia, thay vì No, tức là Tebe, trong văn bản Ezekiel chương 30 câu 14, thì thánh nhân dịch là Alexandria.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Chiều Kích Thánh Thể và Thánh Mẫu trong kinh nghiệm sống của giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Ngày xưa cũng như hôm nay, cuộc sống của giáo hội mang đậm chiều kích thánh thể và thánh mẫu. Đây là một sự kiện có thể nhận ra một cách dễ dàng trong phụng vụ của các giáo hội Tây Phương cũng như Đông Phương, trong lòng đạo đức bình dân, trong các ngày lễ, tại các trung tâm thánh mẫu, trong nền tu đức của các phong trào hiện nay, kể cả các phong trào của giới trẻ, cũng như trong truyền thống của các dòng tu nam nữ lớn nhỏ khác nhau đó đây trên thế giới. Chẳng hạn trong nền tu đức dòng Salesian Đông Bosco, giáo hội được đại diện bởi Đức Giáo Hoàng, chỉ vượt qua biển trần gian bão táp bằng an khi bám chặt vào hai cột trụ vững chắc là Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria. Tại Lộ Đức, nơi tín hữu cảm nghiệm được sự hiện diện hiền mẫu của Đức Trinh Nữ, người ta cũng nhận ra sự thật hiển nhiên là trung tâm lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn là việc cử hành bí tích Thánh Thể, là nhà tạm, là bàn thờ. Trong vương cung thánh đường bên trên có đặt mình Thánh Chúa cho tín hữu trầu suốt ngày. Chương trình hành hương bao giờ cũng có thánh lễ đại trào, buổi kiệu mình Thánh Chúa ban chiều, trầu phép lành và nghi thức ban phép lành cho các bệnh nhân, và buổi rước nến lần hạt mân côi kính Đức Mẹ vào ban tối. Thế rồi trong tất cả mọi nhà thờ công giáo trên toàn thế giới đều có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm, cũng như tượng và bàn thờ kính Đức Mẹ. Trong truyền thống Đông Phương, công giáo cũng như chính thống, Đức Trinh Nữ rất thánh được khẩn cầu trong phụng vụ, cũng như được diễn tả ra trong nghệ thuật icon, tức vẽ ảnh trên gỗ và đặt trước bàn thờ. Nghệ thuật vẽ icon bao giờ cũng phải vẽ hình Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ, gọi là Euangelismos, tức là cảnh truyền tin, ghi dấu thời điểm bắt đầu ơn cứu độ. Đức Maria luôn luôn được coi như đấng kết hiệp chặt chẽ với Chúa Kitô con mẹ trong cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể. Việc tôn sùng Đức Trinh Nữ trong ý thức của các tín hữu Kitô đã có một nền tảng Kitô học kết hiệp với triều kích đặc biệt Thánh Thể. Nó luôn luôn quy chiếu về Chúa Kitô Thánh Thể, hầu như muốn cố tình nhấn mạnh sự cần thiết của lương thực thiêng liêng và của sự hiệp thông đến từ bí tích Thánh Thể. Đức Trinh Nữ xem ra có một chức thừa tác đặc sủng hướng dẫn tín hữu tới với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Vậy thì đâu là các gốc rễ của kinh nghiệm sống không cần thảo luận này của giáo hội? Thoạt tiên xem ra các sự kiện kinh thánh Tân Ước không nói gì tới tương quan hiện hữu giữa Đức Maria và cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể. Cùng lắm chỉ có các dấu hiệu thôi. Chẳng hạn có các văn bản kinh thánh nhắc tới việc cộng đoàn Kitô tiên khởi tham dự việc cử hành bí tích Thánh Thể. Trong chương 11, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khiển trách cung cách hành xử của tín hữu khi tụ tập nhau cử hành bí tích Thánh Thể như sau. Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Nhưng sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này tôi chẳng khen đâu. Khi miêu tả cộng đoàn Kitô tiên khởi, chương 2 sách công vụ cũng nhắc tới việc cộng đoàn Kitô tham dự lễ bẻ bánh như sau. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ vì các tông đồ làm nhiều điểm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Như thế, người ta ghi nhận rằng chắc chắn Đức Maria cũng tháp nhập và hòa mình vào cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi, tham dự tiệc thánh thể do các tông đồ chủ sự. Người ta cũng đặt câu hỏi, không biết mẹ Maria có hiện diện trong bữa tiệc ly, trong đó Chúa Giêsu đã thành lập bí tích thánh thể hay không?
Câu trả lời là không thể loại trừ sự kiện đó một cách tuyệt đối vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, theo trình thuật Chúa Giêsu chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan và chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ, như ghi trong Phúc âm Thánh Gioan chương 19 câu 27. Đức Maria có mặt tại Jerusalem trong những ngày đó. Lý do thứ hai, theo lễ nghi vượt qua của Do Thái giáo, xưa kia và cả ngày nay nữa, chính người mẹ gia đình thắp các ngọn đèn. Vì thế có thể Đức Maria cũng đã chu toàn nhiệm vụ này trong bữa tiệc ly. Ngoài ra còn có một dấu chỉ khác nữa, đó là sự hiện diện không thể nghi ngờ của Đức Maria trong cộng đoàn tụ họp nhau trong nhà tiệc ly, sốt sắng cầu nguyện để chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống, như kể trong chương 1 câu 14 sách Công Vụ. Sau cùng cần ghi nhận rằng Thánh sử Luca nhấn mạnh giá trị biểu tượng thánh thể của thành Bethlehem, tiếng Do Thái là Bethlehem, có nghĩa là nhà của bánh. Đức Maria là nhà của bánh sự sống là Chúa Kitô và giá trị biểu tượng của máng cỏ là nơi Chúa Giêsu được đặt nằm trong đó. Khi nhìn một cách chăm chú hơn, chúng ta cũng nhận ra nhiều dữ kiện ý nghĩa khác nữa liên quan tới sự hiện diện của Đức Maria trong cộng đoàn cử hành thánh thể thời giáo hội khai sinh. Chính Thánh Gioan cho chúng ta biết điều này khi thuật lại hai cảnh có ý nghĩa biểu tượng rất cao. Thứ nhất là sự hiện diện của Đức Maria bên cạnh Chúa Giêsu trong tiệc cưới tại làng Cana, như Thánh Gioan kể trong chương 2. Nó được gắn liền với phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, trình thuật trong chương 6. Ở đây biểu tượng thánh thể rất hiển nhiên. Cảnh biểu tượng thứ hai là trình thuật Đức Maria hiện diện trên núi Sọ, đứng gần thánh giá, nơi Chúa Giêsu thành toàn hiến tế cuộc sống của người để cứu chuộc nhân loại. Sau khi chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rồi trao thần khí, nước và máu, nghĩa là người cống hiến các ơn của Chúa Thánh Thần và của các bí tích. Khởi đầu dấu chỉ của rượu có sáng kiến của Đức Maria và nhất là lệnh truyền cho các đầy tớ, người bảo gì các anh cứ làm theo. Tiệc cưới tại làng Cana là khởi đầu các dấu chỉ, kể cả dấu chỉ hóa bánh ra nhiều. Như thế, phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới làng Cana khởi đầu một chương trình bí tích cứu độ mới, mà trung tâm là bí tích thánh thể. Trong chương trình cứu độ mới này, Đức Maria không được gọi là mẹ nữa, nhưng được gọi là bà.
Việc chuyển tiếp kiểu gọi từ mẹ sang bà ám chỉ sự kiện Đức Trinh Nữ Rất Thánh trở thành đầu đàn như người đàn bà trong chương 2 câu 23 sách Sáng Thế. Đầu đàn của một thế hệ mới, thế hệ của cộng đoàn giáo hội được dưỡng nuôi bằng mình và máu thánh thể của Chúa Kitô. Thánh sử Gioan có ý nhấn mạnh vai trò mà Đức Maria có trong cộng đoàn giáo hội thời sau biến cố phục sinh. Thật thế, nhờ sáng kiến của mẹ, cộng đoàn giáo hội đã nhận được khả thể ơn sự sống đến từ Chúa Kitô thánh thể là bánh và máu sự sống. Không phải chỉ trong trình thuật các dấu chỉ, mà cả trong trình thuật cuộc khổ nạn, Thánh sử Gioan đã cống hiến một đóng góp định đoạt cho triều kích thánh thể của gương mặt Đức Maria. Đó là trình thuật Chúa Giêsu trối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, chương 19, các câu 25 đến 27. Nó không chỉ diễn tả lòng hiếu thảo của Chúa Giêsu trước khi chết lo lắng cho mẹ, nhưng còn nói lên sự ân cần lo lắng cho người môn đệ, đại diện cho tất cả các môn đệ hồi đó và sau này nữa. Như thế, để mẹ Maria trở thành đấng mang chức làm mẹ nhiệm màu. Cả ở đây nữa, Đức Maria cũng được gọi là bà, và một lần nữa nêu bật nơi mẹ sự khởi đầu của một thế hệ mới, thế hệ của giáo hội nảy sinh từ cạnh sườn Chúa bị lưỡi đồng đâm thâu, để những giọt nước và máu cuối cùng chảy ra biểu tượng cho các bí tích. trong chương trình cứu độ bí tích mới từ nay trở đi sẽ là đặc thái cuộc sống của giáo hội, bí tích sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta. Đức Maria là mẹ. Nếu trước đây Đức Maria đã chỉ là mẹ của Đức Kitô là con Thiên Chúa, thì từ nay mẹ cũng là mẹ của giáo hội nữa. Nếu trước đây chức là mẹ ở trên bình diện vật lý, thì từ nay Đức Maria cũng là mẹ tinh thần nữa. Trên núi Sọ, mẹ Đức Giêsu trở thành mẹ các môn đệ. Chức là mẹ vật lý xem ra hầu như bị hủy bỏ, không phải chỉ trong lời nói, nhưng một cách hết sức thực tế với cái chết vật lý của Đức Giêsu con mẹ. Thay vào đó là chức làm mẹ tinh thần. Đức Maria trở thành mẹ của người môn đệ. Nếu trước đây Đức Giêsu sinh ra từ Đức Trinh Nữ, thì giờ đây Đức Trinh Nữ tiếp nhận một việc sinh ra mới từ người con chịu đóng đanh của mình. Và vì thế, Đức Giêsu không gọi mẹ người là mẹ nữa, mà gọi là bà vì được lấy ra từ đàn ông. Thật khó mà tưởng tượng ra một sự thay đổi triệt để hơn trong tương quan giữa Đức Maria và người con Thiên Chúa của mẹ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh tiếp tục làm chứng về niềm vui đức tin và vẻ đẹp được làm môn đệ Chúa Kitô. Athens, Giáo hội Công giáo tại Hy Lạp phê bình một tổng giám mục chính thống giáo tại đây có tinh thần bất bao dung và cuồng tín sau khi nạp đơn kiện một tổng giám mục Công giáo là chiêu dụ tín đồ bất hợp pháp. Freiburg, Tổ chức Caritas quốc tế cho biết hiện nay có 2 triệu người tị nạn trong nội địa Congo bên Phi Châu đang cần được trợ giúp về nhân đạo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.